số 9. Không trông non người.
Vậy Bồ Tát lấy đại bi làm tự thể, lấy cứu khổ làm bổn phận, thấy tật bệnh phải lo chăm sóc cứu chữa.
Phước điền là những gì? À, chúng ta bây giờ là cái ruộng phước, cái nơi để cho thiên hạ người ta cúng dường, là người ta gieo những các cái nhân lành để mai mai người ta được cái quả báo tốt. Thế cho nên chúng ta gọi là phước điền. Thế mà có cả thầy 8 phước điền, chứ tăng là 1 thôi. Thế có tất cả 8 cơ. Vậy thì 8 phước điền là những thứ nào nhỉ? Pháp tăng là 3, cha mẹ là 5. Thì vì những các bậc có ân nhân, ân đức là 6. Còn thứ 7 là cái gì nhỉ? Thứ 8 là những người bệnh. Còn thứ 7 là cái gì nhỉ? Anh nhớ không? Là những các bệnh nhân này.
Là phải A-la-hán
không? À, tức là tăng rồi. Phật Pháp Tăng. À, sư trưởng, thầy dạy học mình nữa. Thế nhưng mà tách ra nhà Phật thì có ông thầy đó là quan trọng. Cho nên là đấy như sư tăng, thầy mình cũng là sư. Thế nhưng mà gọi là sư là sư tăng riêng. Thế còn những các thầy học nữa, những các bậc thầy của mình, thế nên các bậc thầy với lại cha với mẹ, mới lại các bậc có ân nhân, thế rồi người bệnh là thứ 8. Đấy. Thế là tuy là người bệnh khi kể thì người bệnh đứng tại thứ 8, nhưng mà đây Phật lại bảo bệnh nhân ấy là phước điền đệ nhất, nghĩa là cúng những người bệnh công đức còn hơn là cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng. Tại sao thế? Nhân là cúng dường bệnh nhân phúc hơn cúng Phật, là bởi vì cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng là chúng ta do cái tâm cầu phước. Chứ Phật có thiếu gì đâu, chẳng qua là mình có cái tâm cầu phước. Thế là mình vì mình mà mình cúng, thế cái công đức nó kém. Còn đằng này đối với người bệnh, người nghèo khổ, mình thương mà mình cứu giúp, thì đó là cái lòng từ bi. Cho nên cái động cơ do từ bi nó công đức hơn là cái động cơ do vì mình. Vì thế cho nên ở đây Phật nói cúng dường bệnh nhân là bệnh nhân ấy là phước điền đệ nhất. Phật lại dặn lại một câu, phải cúng dường như cúng dường Phật, là bởi vì chúng ta có thói quen đối với Phật thì chúng ta tận tình cúng dường, còn đối với mọi người chúng ta thờ ơ. Cho nên đây Phật dạy đối với bệnh nhân phải coi như ông Phật, mình phải cúng như ông Phật. Đây Phật đặt cái như là cái bổn phận phải cúng.
Ngày mốt là Phật, hai là thánh nhân, ba là chư tăng, bốn là hòa thượng, năm là a xà lê, sáu là cha, bảy là mẹ, tám là người bệnh.
Đấy là nói cái thông thường thì thế đấy. Như bây giờ các ông thầy thuốc thì người ta thấy trong thân của mình bốn cái thứ đất nước gió lửa nó không điều hòa thì cho nên nó thành bệnh. Thế nhưng mà ở đây Phật nói là cái nguyên nhân còn ở đâu nữa? Nó có nhiều nguyên nhân chứ không. Đã đành là cái đất nước gió lửa trong cơ thể nó không điều hòa. Mà tại làm sao nó không điều hòa? Bởi vì có nhiều nguyên nhân. Thế có những nguyên nhân hiện tại các bác sĩ người ta tìm được ra, người ta thấy, người ta chữa bệnh. Nhưng mà Phật nói nó còn có nguyên nhân từ quá khứ, những tội báo đến bây giờ nó hiện lên. Đấy, nó làm chướng ngại cái thân. Thế cho nên ở đây Phật dạy thì giảng kinh Phạm Võng, đem dưới Bồ Tát ra giảng để cứu hộ những cái tai nạn và các thứ bệnh tật. Đây là lời Phật dạy. Thế bây giờ chúng mình ít người làm, nhưng mà đây Phật dạy mỗi khi có tai nạn, có bệnh tật nên đem kinh dưới Bồ Tát ra giảng. Để chúng ta không biết giảng thì bây giờ có cái cuốn sách này của Pháp Sư Diễn Bồi, ngài giảng vừa giản dị vừa dễ hiểu. Chúng ta có mỗi khi muốn cầu nguyện cái gì thì cứ đem ra tụng, cứ đem ra đọc, thì tức là cũng như là giảng. Thì theo như ở đây là phải giảng Bồ Tát giới để cứu hộ những tai nạn và bệnh tật. Thế rồi đây Phật mới cho một cái thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài bệnh là do quá khứ ngài đã khinh mạng sư trưởng với cha mẹ, bây giờ cái tội báo nó theo dõi, còn nhiều những nguyên nhân khác nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta đem Bồ Tát giới ra đọc tụng, tức là đem ra giảng, giảng nghĩa để cho người ta hiểu. Nhưng mà bọn chúng mình bây giờ không biết giảng thì bây giờ cứ đem cái lời giảng của Pháp Sư Diễn Bồi, tức là cái quyển sách này, chúng ta đọc rõ cho mọi người nghe, cho mọi người hiểu, thì như thế cũng là công đức giảng kinh, tiêu các tai nạn và bệnh tật.
Là được bên tàu Tứ Nam Thiền Sư ở thành đầu Nam Kinh bây giờ lập một bệnh viện.
Ôn lại em kinh đấy, cái chuyện này kể cái chuyện thế nào, kể cái chuyện gì đây? Ngài lập một cái bệnh xá để cho những ai bệnh đến ấy, ngài nuôi, ngài chữa bệnh, ngài cho thuốc, ngài tìm các cái cách thức giúp đỡ, mà đích thân ngài đi quét dọn, quét dọn các thứ, các con nghĩ là những người bệnh nằm đấy thì bao nhiêu thứ bẩn thỉu, mà đích thân ngài làm tất cả những cái đó. Mà ngài còn chịu khó cho đến nỗi có những các cái bệnh nó những cái nó mưng mủ mà nó không thoát, mủ máu mủ nó không thoát ra được. Thế là thì ngài hút những cái máu mủ đấy, không phải là hút rồi nuốt mà hút rồi nhổ đi, nhưng mà ngài ghé miệng ngài hút đấy, những các cái mụn lở, những các cái bẩn thỉu như thế ngài ghé miệng ngài hút để mà cho cái bệnh nhân đỡ đau. Ngoài thì giờ ngài lại còn giảng kinh nói pháp để cho bệnh nhân, an ủi cái tinh thần cho bệnh nhân nữa, là cái tấm lòng từ mẫn như vậy. Rồi kết quả làm sao? Của ngài để 10 ngày, để làm gì? Không đem chôn ngay mà để như thế, là bởi vì với những các bậc có nhiều ân đức với thế gian, ai cũng muốn lúc cuối cùng được đến, nếu mà dù chưa được, không được gặp thì cũng được trông mặt lần cuối cùng, cũng được lễ bái cái thân xác một lần cuối cùng. Thế cho nên phải để lâu cho gần xa ấy, bởi vì ngài nuôi bệnh như thế một đời, bao nhiêu người chịu ân, cho nên những người ấy ở các nơi người ta xa, người ta chưa kịp về, vì vậy phải để lâu. Nhưng mà cũng bởi vì cái thân của ngài nó không hôi thối, nó không nát giữa mà nó lại thơm nữa, thế cho nên người ta mới để được lâu. Chứ còn bây giờ bình thường những người thường mà chỉ để thì một ngày hai ngày là nó cái hơi cái xú khí nó bốc lên, nó độc lắm, người ta ngửi những cái xú khí ấy, chẳng những người ta khó chịu mà nó còn gây bệnh cho thiên hạ, cho nên người ta phải vội vàng người ta đem chôn. Còn vị này bởi vì cái tinh thần của ngài là một vị Bồ Tát, ngài có cái tấm lòng từ bi thương xót chúng sanh, quên cái ngã, cho đến nỗi mà hút cả cái máu cái mù để mà còn bao nhiêu vi trùng của người ta nữa, mà ngài không quản ngại. Ngày xưa không đủ những các khí cụ như bây giờ, cho nên ngài phải ghé miệng ngài hút những cái máu mù ra cho người ta đỡ nhức đỡ đau. Cái tấm lòng từ mẫn như vậy, cho nên càng cái quả báo, cái thân bằng đất này nó đã không thối, không nát, không giữa, mà nó lại thơm tho ngào ngạt, để làm một cái bằng cớ để cho tất cả thế gian được trông thấy rõ ràng cái lòng tốt nó cũng có cái tỏa hương thơm.